Cơ đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 31 tháng 8 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của anh David Quách với tựa đề Có thật vậy không? Qua phần thông dịch của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
There was an interesting story I heard on the radio last week.
Tuần rồi tôi có nghe một cái câu chuyện ở trong radio rất là thú vị.
It was a story about a young girl with a very bad habit of lying a lot.
Cái câu chuyện về một cái cô bé kia, nó có một cái thói quen rất là xấu là nó thích nói láo.
After one time when her mom caught her in a really bad lie.
Có một lần bị mẹ bắt gặp là nó đã nói láo quá. Bị bắt quả tang là nó nói láo.
The mother told the daughter, "I want you to choose your five favorite dolls."
Five
favorite dolls.
Mẹ mới nói, "Bây giờ đó mẹ nói cho con biết, bây giờ con có 5 cái con búp bê mà con thích nhất."
And the young girl is very smart.
Đứa nhỏ này nó rất thông minh.
So she was thinking, "Maybe my mom wants me to pick my five favorite dolls."
Nó mới nghĩ có thể là mẹ mình muốn chọn năm cái con búp bê mà mình thích nhất.
So she would give them away to punish me.
Bởi vì nếu mà mình chọn năm cái con này thì mẹ sẽ trừng phạt mình bằng cách là lấy năm cái con búp bê đó đi đem cho mất đi.
So the girl went through her entire collection.
Thành ra nó đem hết búp bê của nó ra nó nhìn.
And she picked the five ugliest dolls, the dolls she liked the least.
Nó mới chọn 5 cái con búp bê mà nó ghét nhất, nó xấu nhất, nó không thích nhất. Nó chọn 5 con đó.
And when the next day came,
thì đến ngày hôm sau,
the mother asked her daughter, "Is it true these are your five favorite dolls?"
Thì mẹ mới nói, "Con, nói thật cho mẹ nghe, đây có phải là 5 con búp bê mà con thích nhất hay không?"
The girl said, "Yes, mommy, it's true."
Dạ, thưa má, đúng, đúng, đó, con nói thật.
And the mother said one more time, "Are you sure? Is it true? These are your five favorite dolls."
Con có thật hay không? Một mà mẹ hỏi con một lần nữa, đây có phải là 5 con búp bê mà con rất thích hay không?
And the girl once again said, "Yes, mommy, it's true."
Thưa mẹ, đúng, con nói thật.
So the mother said, "Okay, you can keep those 5 dolls. I'm taking the rest of your dolls and giving them to Goodwill."
Mẹ nói, nếu vậy thì là đó là những con thích thì mẹ để cho con giữ. 5 con đó còn tất cả mẹ đem hết đi cho Goodwill.
So the girl that day learned a very hard lesson about telling the truth.
Đứa bé gái đó nó học một bài học rất là đau lòng về cái sự việc là mình phải nói thật.
The title of my message today is it true?
Tựa đề của bài giảng của tôi sáng hôm nay là có thật vậy không?
I'll go through a lot of Bible verses today, but the main passage I want you to focus on is on Daniel chapter 3.
Tôi đọc nhiều câu kinh thánh để chọn cho cái bài sứ điệp của tôi sáng hôm nay, nhưng mà cái câu mà tôi thích nhất là ở trong cuối cùng tôi chọn ở trong sách Daniel đoạn 3.
So I'm going to briefly go over the story in Daniel chapter 3 about Daniel's three friends.
Cho nên tôi xin được đọc ở trong Daniel đoạn 3 cho quý vị. Tôi dĩ nhiên nó rất dài từ câu 1 cho đến câu 30 cho nên tôi sẽ tóm tắt.
In case you don't know the story, in the time of Israel.
Nếu như quý vị chưa biết cái câu chuyện này, tôi tóm tắt sơ nó như thế này: trong cái thời mà người dân Do Thái ngày xưa.
Because of Israel's unfaithfulness to God, they were overthrown by the kingdom of Babylon.
Bởi vì dân Do Thái, dân Israel đã bất tuân, đã không trung tín với Chúa, không trung thành với Chúa, cho nên Chúa để cho vua xứ Babylon đến.
The capital city of Israel was destroyed, and they took all the good-looking men and women as captives to Babylon.
Và rồi cái thành Jerusalem bị quân Babylon tàn phá và họ bắt đi những cái người trẻ tuổi, xinh đẹp mà khôn ngoan của dân Israel, họ đem về xứ Babylon để họ đào tạo.
So Daniel and his three friends, Hananiah, Mishael, and Azariah.
Và trong cái nhóm những cái người thanh niên bị bắt đưa về Babylon thì chúng ta có Daniel và ba người bạn của ông là Shadrach, Meshach và Abednego.
Had to adjust to a strange life in a foreign country.
Họ chỉ là những thanh niên trẻ tuổi, bây giờ họ phải bị lưu lạc làm không hẳn là tôi mọi nhưng mà phải được vâng phục theo những cái người ở nơi một xứ lạ quê người.
They were even stripped of their own names. Their own names got taken away.
Và khi mà họ qua bên đó, tất cả tên tuổi, những cái gì mà thuộc về quá khứ của họ bị thay đổi tất cả.
Daniel was renamed Belteshazzar, and his friends were renamed Shadrach, Meshach, and Abednego.
Và những cái tên mà chúng ta biết, cái tên của Daniel cũng đã bị đổi đi. Còn ba người bạn kia, những cái tên Shadrach, Meshach và Abednego là ba cái tên mới.
Yet despite all this, in the first two chapters of the book of Daniel, they showed their loyalty to God and kept true to their faith in the true God.
Nếu quý vị đọc ở trong sách Daniel, thì trong hai đoạn đầu của sách Daniel, chúng ta thấy cái lòng trung tín, sự trung thành của bốn người thanh niên này khi mà họ đối với Chúa, khi ở nơi xứ lạ quê người.
So, in the story of Daniel chapter 3, King Nebuchadnezzar made a golden image.
Đến qua đoạn 3, đó là câu chuyện vua của xứ Babylon mới dựng nên một cái pho tượng bằng vàng rất là bự.
The image was very big and it was made of gold, so people could see it from far away.
Nó to lớn mà bằng vàng cho đến nỗi như là nó chói chang với ánh nắng mặt trời, từ xa người ta cũng đã có thể thấy được cái pho tượng đó.
And the king put out a decree.
Và vua ra một cái chiếu chỉ.
If you hear the sound of music playing, you must bow down before this golden image and worship it.
Khi mà các ngươi nghe tiếng nhạc, tiếng còng, tiếng keng nó kêu lên đó thì mọi người phải quỳ gối xuống mà thờ lại cái pho tượng vàng này.
And when the music played, people would all bow down and worship.
Và khi tiếng nhạc trỗi lên thì mọi người cúi đầu xuống quỳ gối tận đất để mà thờ lại cái pho tượng mà vua đã dựng nên.
However, a few people refused to bow down to this image.
Nhưng mà có những người đã từ chối không quỳ gối xuống để mà thờ lại cái tượng đó.
Chief among these were Daniel's three friends.
Đó là những người bạn của Daniel.
So we skip to chapter 3, verse 14.
Khi mà chúng ta qua tới câu 14 của đoạn 3.
When Nebuchadnezzar heard word that there are people that would not bow before his image, he was not very happy.
Khi mà nhìn thấy, khi mà chúng ta thấy là tất cả mọi người đều quỳ, thì có những người mà đứng thẳng không quỳ đó, thấy rất là rõ ràng, vua tức giận lắm.
And he asked them again, let's read verse 14. Nebuchadnezzar spoke and said unto them, "Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do you not serve my gods nor worship the golden image which I have set up?"
Ở trong câu 14, vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng, hỡi Shadrach, Meshach, Abednego, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng nên chăng?
And the king reminded them that if they refused to worship his image, they would be cast into a fiery furnace and die.
Và bởi vì trong cái chiếu chỉ của vua, nếu những người nào mà không quỳ xuống thờ lại cái tượng này sẽ bị quăng vào lò lửa hừng.
And let me read the response in verses 16 through 18.
Khi mà chúng ta qua câu 16 và câu 17, 18.
Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter.
Họ trả lời với vua rằng, hỡi vua, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua.
If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king.
Và vua ơi, này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua.
But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up.
Và họ thêm, nhưng mà cho dầu là Chúa của tôi không cứu tôi thì dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.
Now the king was so angry at these words that he immediately ordered their execution and to be tossed into the fiery furnace.
Tới đây vua giận quá, giận còn hơn là giận khi nãy nữa.
He even had the furnace heated 7 times hotter than normal.
Vua ra lệnh phải đốt cái lò lửa nóng hơn khi nãy 7 lần.
The heat was so intense that the people who threw Daniel's three friends into the furnace, they died from the heat.
Cái lửa nó nóng đến cái độ mà khi mà những cái người binh lính tới mà bắt ba người thanh niên này để mà quăng vào trong lò đó là họ bị nóng quá, họ bất té vì sức nóng, té chết.
Yet the king saw that they did not die in the furnace.
Nhưng mà vua nhìn thì họ thấy, vua thấy ba người này họ không chết ở trong lò lửa hực.
In fact, he saw them walking around unscorched.
Mà vua còn thấy họ đi qua đi lại ở trong cái lò lửa cháy hừng đó.
And not only that, he saw a fourth person in the furnace.
Và hơn nữa, vua còn thấy có thêm một người thứ tư ở trong cái lò lửa hừng nữa.
And Nebuchadnezzar knew there's something different about this fourth person.
Vua nhìn thấy cái người thứ tư, người đó khác hơn ba người kia.
In fact, Nebuchadnezzar had to exclaim, there's someone like a son of God with them.
Đến nỗi vua dùng cái chữ là ta thấy một người giống như dạng là con của trời ở trong lò lửa đó.
And so Nebuchadnezzar called them out.
Cho nên vua biểu họ đi ra ngoài này.
And they had no burn marks or smell of fire on them.
Khi nghe tiếng vua gọi, họ bước ra khỏi lò. Ba người bước ra không có một chút gì cháy ở trong người họ. Áo quần vẫn còn y nguyên, râu tóc vẫn còn y nguyên.
And the only burn marks were on them. The only thing that was burnt off was the ropes that bound them together when they got thrown in the furnace.
Chỉ có cái điều duy nhất mà cháy là những cái sợi dây thừng cột họ là đã cháy tiêu.
And so let me read verses 28 through 30.
Nếu mà chúng ta đọc ở trong từ câu 28 tới câu 30.
Then Nebuchadnezzar spoke and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him and yielded the king's word." And yielded their bodies so they might not serve nor worship any god except their own.
Ở đây vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liêu bỏ thân thể mình hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình.
Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut into pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort.
Cho nên, vua nói tiếp, ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach, và Abednego, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thế này.
Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon.
Và vua sau đó, vua còn thăng chức cho ba người này ở trong thành Babylon.
The question I want to ask to you, put to you today, brothers and sisters, is this.
Thưa quý vị, sáng hôm nay tôi muốn hỏi quý vị một cái câu hỏi.
How is your walk with God today?
How
is your walk with God today?
How
is your walk with God today?
Câu hỏi tôi muốn hỏi quý vị sáng hôm nay, trong cái bước đường mà quý vị đi với Chúa, quý vị đang đi với Chúa như thế nào?
Now, I'm sure we all know that the story teaches us about being faithful in difficult times.
Tôi đã kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của ở trong sách Daniel, cái lòng tín trung trong những thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời.
However, today I'm not asking to look at the story through the perspective of Daniel's three friends.
Hôm nay tôi chia sẻ với quý vị câu chuyện của Daniel và ba người bạn.
Rather, I am asking you to look at this story through the perspective of King Nebuchadnezzar's eyes.
Thật ra tôi muốn nói với quý vị về cái câu chuyện của vua Nebuchadnezzar.
Would you not consider King Nebuchadnezzar at that moment a religious man?
Chúng ta khi mà chúng ta đọc cái câu chuyện này, nhiều khi mình thường hay nghĩ cái ông vua Nebuchadnezzar này chắc không phải là một cái người trung tín với Chúa, không phải là một người có đạo.
Was he not engaged in a form of worship?
Bởi vì ông không có một cái sự thờ phượng nào.
Was there not people singing and people bowing down?
Nhưng mà chúng ta thấy trong câu chuyện ông là người không phải là người vô thần, ông muốn người ta phải thờ lại, ông có tiếng nhạc muốn người ta phải quỳ đầu xuống thờ lại.
Did Nebuchadnezzar witness a miracle?
Có chúng ta muốn có bao giờ tự hỏi điều gì đã xảy đến với vua Nebuchadnezzar? Ông là người có đạo, ông là người có một niềm tin, nhưng mà điều gì đã xảy đến với ông?
Did he not recognize the God of Israel through this miracle?
Qua cái câu chuyện này xảy ra, ông có nhận biết ra rằng Đức Chúa Trời của dân Israel chính là Đức Chúa Trời thật hay không?
Did he not make a decree that promoted God's name?
Khi mà ông ra một cái chiếu chỉ, ông có ra cái chiếu chỉ đó để mà tôn xưng Đức Chúa Trời hay không?
Well, on the surface, Nebuchadnezzar seemed very religious.
Nếu mà chúng ta đọc cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc qua, thì chúng ta phải thấy ông Nebuchadnezzar là một người có đạo, một người có niềm tin, chứ không phải là một người vô thần.
I tell you that this story tells me that his life was a spiritual desert at this moment right now.
Và ông ta là một người, nghĩa là sùng đạo nữa.
King Nebuchadnezzar engaged what we remember from 2 Timothy chapter 3 verse 5 as a form of godliness, but without its true power.
Ở trong Timôthê, khi mà vua khi mà sứ đồ Phao-lô nói, khi nói là những kẻ vô đạo. Ở đây chúng ta có thấy ông Nebuchadnezzar là vô đạo hay không?
Although King Nebuchadnezzar witnessed something amazing.
Hay là vua Nebuchadnezzar đã chứng kiến một cái sự kiện rất là kinh khủng, chưa từng thấy bao giờ.
I will argue that his life did not fully change yet.
Cho nên chúng ta hỏi thật sự cái cuộc sống của vua Nebuchadnezzar có thật sự thay đổi sau khi chứng kiến những cái phép lạ diệu kỳ đó hay không?
If you notice in verse 26, Nebuchadnezzar calls out Shadrach, Meshach and Abednego.
Chúng ta nhớ là khi mà vua Nebuchadnezzar thấy ở trong lò bốn người, nhưng mà khi vua kêu ra thì vua chỉ kêu ra có ba người, là ba cái người Shadrach, Meshach và Abednego mà thôi.
He did not address the fourth man at all, although he saw him.
Trong cái câu mà vua ra chiếu chỉ, sau khi vua gọi ba người đó ra, vua không nhắc gì đến cái đấng mà vua đã thấy trong lò lửa, cái người thứ tư.
And when you read again the decree in verse 29.
Và nếu mà khi nãy chúng ta đọc ở trong qua tới câu 29, chúng ta thấy trong cái mạng lệnh chiếu chỉ mà vua ra lệnh cho toàn dân sau khi vua đem ba người kia ra khỏi lò lửa.
While Nebuchadnezzar speaks well of the God of Israel.
Quả là vua Nebuchadnezzar nói lời tôn vinh ca tụng Đức Chúa Trời của dân Israel.
He threatens violence against those who did not agree with the God of Israel.
Nhưng mà trong cái chiếu chỉ của vua lại ra lệnh là vua sẽ có những cái vấn đề là hành phạt rất là nặng nề cho những người nào không tin Đức Chúa Trời của Israel.
Would a true Christian threaten violence like that?
Đó có phải là hành động của một người thật sự tin Đức Chúa Trời hay không, tin Chúa hay không?
King Nebuchadnezzar paid lip service to God.
Vua Nebuchadnezzar có thể đã thấy phép lạ của Đức Chúa Trời.
He acknowledged that he existed.
Vua biết là Đức Chúa Trời, vua thừa nhận là Đức Chúa Trời có thật.
He acknowledged that he had the power to save.
Vua thừa nhận là Đức Chúa Trời có một quyền lực vô song.
Yet he would not let God into his life.
Nhưng mà vua đã không để cho Đức Chúa Trời thay đổi cái tâm lòng của mình.
So I put this question to you today, brothers and sisters.
Vì lẽ đó, sáng hôm nay tôi muốn đặt câu hỏi với quý vị.
This is a question that's that only you can answer to God.
Và thưa quý vị, cái câu hỏi này khi mà tôi hỏi, quý vị chỉ có thể trả lời với Đức Chúa Trời mà thôi.
Are you truly walking with God today?
Thưa quý vị có thật lòng, có thật sự biết là chúng ta, quý vị đang đi cùng với Đức Chúa Trời hay không?
Are you attending church because you want to praise God or because for the sake of some family member or loved one?
Quý vị đi nhà thờ có phải là vì thật lòng quý vị yêu mến Chúa, hay là quý vị đi nhà thờ chỉ vì người thân mình đi cho nên mình cũng đi hay không?
Are you engaged in heartfelt prayer throughout the week or do you just pray when it's time to eat?
Quý vị có bỏ thời giờ để mà cầu nguyện cùng Chúa, tha thiết cùng Chúa, hay là quý vị chỉ cầu nguyện tới trước khi mình ăn cơm hay không?
Are you thinking of how you can do your part in sharing the gospel with others?
Có bao giờ quý vị nghĩ là mình phải làm gì để mà mang sứ điệp, mang tin mừng của Chúa chia sẻ với những người chưa biết hay không?
Or are you so caught up in the affairs of your own life throughout the week?
Can I have it again?
Are you caught up in the affairs of your own life throughout the week?
Hay là quý vị quá bận rộn với cuộc sống của mình nguyên trong tuần không có thời giờ.
When you accept Jesus into your life truly,
khi mà chúng ta thật sự chấp nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu Chúa của mình,
Jesus will change your life.
Khi mà chúng ta thật sự như vậy, Đức Chúa Giêsu sẽ thay đổi đời sống của chúng ta.
If you remember from the scripture reading we read earlier,
nếu mà quý vị nhớ những cái câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc sáng hôm nay trong giờ ứng đọc,
Isaiah chapter 43 verses 18 through 19.
Ở trong Esai đoạn 43 câu 18 tới câu 19.
Do not remember the things of old.
Đừng nhớ lại sự đã qua.
Nor consider the things of old.
Và cũng chớ nghĩ tới những điều.
Behold, I will do a new thing.
Nay ta sắp làm một việc mới.
Now shall spring forth. Shall you not know it?
Việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao?
I'll even make a road in the wilderness and rivers in the desert.
Đó là ta sẽ vạch một con đường ở trong đồng vắng và khiến những sông nước chảy ra ở trong nơi sa mạc.
If you feel at this very moment that you're not really living the way God wants you to live,
nếu mà chúng ta ý thức được là chúng ta không thật sự sống cái cuộc sống mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta,
that you know that you're going to church but you're not really feeling Jesus in your life.
Nghĩa là chúng ta có thể đi nhà thờ vì thói quen mà không cảm thấy thật sự Đức Chúa Giêsu thay đổi đời sống mình.
I tell you that there's still hope today.
Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn hy vọng, không phải là hoàn toàn thất vọng đâu.
God makes a promise in these very verses.
Đức Chúa Trời đã trong cái câu mà chúng ta vừa đọc đó đã có một cái lời hứa của Chúa.
Because God says I'll do a new thing.
Chúa nói là ta sẽ làm điều mới, điều mà chưa có xảy ra bao giờ.
Even if your life is a spiritual desert,
dầu cho cái cuộc đời, cuộc sống của các ngươi chỉ là một cái đời sống thuộc linh, thiêng liêng của các ngươi chỉ như mà là một cái đồng sa mạc khô cằn,
God can make water come out of the desert.
Đức Chúa Trời cũng có thể làm cho nguồn mạch nước tuôn ra ở trong nơi sa mạc đó.
If you read the story of Daniel, I highly recommend you read the first four chapters of Daniel when you go home.
Sáng hôm nay tôi kêu gọi quý vị khi về nhà lật Kinh Thánh đọc bốn cái đoạn đầu của sách Daniel.
You will see God constantly knocking at Nebuchadnezzar's door.
Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời luôn luôn cố gắng thay đổi lòng người.
In the first chapter of Daniel, Nebuchadnezzar learns of people who live life a little bit differently.
Khi mà trong cái đoạn đầu là chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar, các quần thần của xứ Babylon, họ ý thức được cái đời, họ học được bài học là cái sự cách sống, cách ăn uống của một người tin Chúa.
In the second chapter of Daniel, Nebuchadnezzar learns that there's a God in heaven who can read dreams.
Và câu đoạn thứ hai là họ học thêm một điều về Đức Chúa Trời nữa. Những người chưa biết Chúa, họ học thêm một điều nữa là Đức Chúa Trời ở trên cao, Ngài có thể biết được những cái tư tưởng, những cái giấc mơ, những cái giấc mộng của loài người.
And this very same God knows the secrets of his heart.
Và Đức Chúa Trời này là đấng có thể biết những cái bí mật của lòng người.
In the third chapter, Nebuchadnezzar learns that this God has the power to save people.
Và chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar qua đoạn 1, đoạn 2, bây giờ qua đến đoạn 3, vua còn học thêm một điều nữa là Đức Chúa Trời có thể cứu được những người mà thật lòng thờ lại Ngài.
Yeah, it is in the fourth chapter where Nebuchadnezzar finally accepts God in truth.
Nhưng mà qua đến đoạn thứ tư, cho đến khi mà chúng ta biết rằng vua Nebuchadnezzar cuối cùng thật sự tin rằng Đức Chúa Trời là thật.
When you read that story, you find out that Nebuchadnezzar finally gives up himself.
Đó là khi vua Nebuchadnezzar đã hết lòng bỏ con người của mình đi để mà tin nhận Chúa.
He finally, after being humbled, he realizes there's a God around him.
Bởi vì ở trong đoạn thứ tư chúng ta sẽ thấy khi mà Nebuchadnezzar đã thật lòng bỏ cái bản ngã của mình đi, bỏ cái tôi của mình đi, thì ông mới nhận thức được có Chúa quanh mình.
And a God that has a mission for him.
Và Đức Chúa Trời có một sứ điệp, sứ mạng cho ông.
And when you read what he writes in chapter 4 versus how he speaks in chapters 1 through 3, you'll see a difference.
Và nếu mà quý vị đọc bốn đoạn này, quý vị thấy vua Nebuchadnezzar ở trong đoạn thứ 4 rất là khác với vua Nebuchadnezzar ở đoạn 1.
In the first three chapters, Nebuchadnezzar is always focused on the here and now.
Ở trong đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, Nebuchadnezzar chỉ để tâm tới những cái điều trong quá khứ và những cái điều gì thực tại của ông mà thôi.
But at the end of chapter 4, you see Nebuchadnezzar, he's not looking at the here and now anymore. He's looking into the future.
Nhưng mà qua đến đoạn số 4, chúng ta sẽ thấy Nebuchadnezzar không có để ý những điều đã qua, không có lo lắng về những điều hiện tại, nhưng mà ông nhìn về tương lai.
He's looking to a kingdom beyond his own kingdom. A kingdom beyond his own kingdom.
Và ông đã nhìn xem trông mong một cái thiên quốc xa hơn cả cái cường quốc mà ông đang làm lãnh tụ thời đó.
He's yearning for something beyond what he has, and he has a lot.
Và chúng ta biết Nebuchadnezzar, vua của xứ Babylon, là một trong những người rất là giàu có của cái thời cổ, của thời của ông. Nhưng mà ông trông mong một vương quốc khác, một thiên quốc, một thiên đàng khác.
Brothers and sisters, I promise you that God is knocking on your hearts right now, every one of you.
Thưa
and
quý
me.
Vị, tôi dám chắc với quý vị, giờ phút này đây, với mỗi người ngồi ở trong nhà thờ hôm nay và với cá nhân tôi, Đức Chúa Trời đang gõ cửa lòng của quý vị.
God wants to make you into a new thing.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải làm những điều gì mới.
And he wants to do it now. The time of salvation is now, as it said in 2 Corinthians 6:2.
Và Ngài muốn chúng ta làm cái điều mới, thay đổi mới đó ngay giờ phút này, bởi vì thời kỳ không còn bao lâu nữa.
Jesus is calling us now.
Đức Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta.
I'd like us to turn to John chapter 7 verse 37 to 38.
Tôi muốn quý vị cùng lật với tôi ở trong sách Giăng đoạn 7 câu 37 đến câu 38. Sách Giăng đoạn 7.
John chapter 7 verse 37 to 38. In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water."
Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó, Ngài đứng lên và kêu lên rằng: "Người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy."
And why does God want to make you into a new thing?
Tại sao Đức Chúa Trời muốn đưa chúng ta bước lên một cái điều mới hơn nữa?
Because he wants to share the light you have received with the others around you.
Bởi vì Chúa muốn chúng ta đã tiếp nhận được cái cuộc sống, cái đời sống mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta bây giờ bước thêm một bước nữa, chia sẻ cái đời sống mới đó cho những người chung quanh mình.
Christianity is not a game of solitaire, it is not a solo sport.
Đạo Cơ Đốc giáo không có phải là một cái đạo chỉ đi chế luyện thân người mà thôi.
It is something you do and share with others.
Đó là một cái tôn giáo mà chúng ta cho mình, có đạo cho mình mà cũng phải chia sẻ cho người khác nữa.
Just as we are part of the body of Christ, we all have different functions.
Chẳng khác gì chúng ta cùng thuộc về một chi thể, một thân thể của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta mỗi người có một cái phận sự, có một cái trách nhiệm khác nhau.
God has calling, he might be calling some of you to preach or even teach.
Mỗi một người có một cái tài năng khác nhau. Chúa không phải bắt tất cả chúng ta đều là trở thành mục sư hay là thầy giáo.
Others he's given the gift of music and or singing.
Chúng ta có những người có những tài năng mà Chúa cho, cái tài mình có thể làm công việc Chúa, chia sẻ công việc Chúa qua bằng âm nhạc, bằng tiếng hát, bằng lời, bằng tiếng đàn của mình.
Others he has asked to visit friends we have lost along the way.
Và chúng ta có những người có cái tài năng mà Chúa ban cho chúng ta có thể thăm viếng.
Maybe he inspires some of the you out here just to share literature with people around if you're afraid to talk.
Và chúng ta biết có thể mỗi người có người trong chúng ta có cái tài, có cái khả năng có thể truyền những cái truyền đạo đơn này cho những người mà chúng ta không có cái can đảm nói chuyện với họ, mình chỉ chia cho họ cái truyền đạo đơn.
Maybe it's just even pray earnestly every day for other people.
Hoặc là chúng ta, Chúa ban cho chúng ta có cái khả năng, cái tài năng mà chúng ta có thể cầu nguyện hằng ngày cho công việc Chúa, cho những người chung quanh mình.
Whoever you are, whatever your mission field is.
Dù chúng ta là ai, dù cái khả năng của chúng ta là như thế nào, cái tài năng chúng ta có được như thế nào.
God has a unique task just for you.
Đức Chúa Trời cho mỗi một người chúng ta, Ngài có riêng chúng ta một cái trách nhiệm.
People cannot drink water if you do not share it.
Người ta chung quanh chúng ta sẽ không thể nào uống nước nếu mà chúng ta không chia sẻ nước với họ.
People cannot see the right path if you don't share the light.
Người ta sẽ không biết con đường đi, con đường chính trực đi đến Chúa nếu mà chúng ta không chia sẻ ánh sáng cho họ.
If you remember the testimony of our brother Jean-Pierre.
Nếu quý vị còn nhớ vài tuần trước, chúng ta có một thanh niên ở trong hội thánh của chúng ta, lời chứng của anh Jean-Pierre.
Before he could truly see, he had to give up certain things in his life.
Trước khi mà Jean-Pierre có thể tìm thấy được ánh sáng của Đức Chúa Trời, anh đã phải từ bỏ những điều mà thuộc về cái con người cũ của anh.
Certain vices that were keeping him down were keeping him from walking forward with God.
Bởi vì những cái điều đó nó đã trở thành những cái gánh nặng, nó không để cho anh thư thả bước theo con đường của Chúa.
It's only when he realized that he had to give all that up, give himself up, give up his own interests, that he could fully walk with God.
Chỉ cho đến lúc anh ý thức được rằng những cái điều mà anh có đó nó chỉ là những cái gánh nặng, nó trì kéo anh. Anh bỏ hết những điều đó, bỏ con người cũ của anh, thì lúc đó anh hết lòng nhìn thấy Chúa và đi theo Chúa được.
His vice just happened to be alcohol.
Với anh, cái mà trì kéo anh đó là cái tính ham uống rượu.
I don't know what it is for you people here today.
Tôi không biết là trong cái chúng ta có những người nào uống một thứ gì hay không.
But Jesus is asking you to give it up.
Hay là chúng ta có gánh nặng nào không? Chúng ta có những cái tiếng Việt gọi là cái rơ mọt nào hay không? Chúa Giêsu nói chúng ta bỏ đi, cắt đứt đi.
Whatever idol it is, I don't know what it is, but Jesus is saying, deny yourself and take up the cross and follow me.
Bởi vì tôi không biết mỗi người chúng ta có mỗi cái gánh nặng đằng sau khác nhau, nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói, hãy bỏ đi, hãy bỏ con người cũ của ngươi đi, thì ngươi sẽ đi theo ta.
As I close, I just want to ask once again, is it true?
Thưa quý vị, tôi muốn hỏi lại một lần nữa, có thật vậy hay không?
Are you a Christian who fully loves God with all your heart?
Có thật là chúng ta những cơ đốc nhân, những người biết Chúa, thật lòng yêu Chúa hết cả tâm lòng của mình hay không?
Do you accept Jesus as your Lord and Savior and willing to walk the path that he set for you?
Quý vị có thật lòng muốn tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời họ, của đời quý vị và đi theo Ngài hay không?
I feel that one of the worst insults a Christian can ever face in his or her life. Worst insult.
Can I have it again?
A worst insult?
Is
you face in your life that you ever can get.
Một trong những cái điều mà người cơ đốc nhân phải chịu, hứng chịu, phải chấp nhận, đó là chúng ta từ bỏ cái con người của mình.
Is that your friends or family say, I did not realize you were a Christian?
Có bao giờ quý vị đã nghe bạn bè hay người quen của mình nói, oh, tôi không biết anh hay chị là người theo Chúa?
I know this happened to me personally in my own life in the past.
Tôi đã trong quá khứ, tôi đã có những người hỏi cái tôi câu hỏi đó.
Living life with my friends, doing what they do.
Bởi vì bạn tôi làm gì, tôi cũng làm giống vậy. Người ta thế nào, tôi cũng như thế đó. Họ hỏi tôi không biết anh. Ủa, anh là người theo Chúa sao?
Yet they only made that remark when they saw me pray before we ate lunch.
Họ chỉ có thể thấy là tôi có nhắm mắt cầu nguyện trước khi ăn.
So I say again, please ask yourself this question.
Một lần nữa tôi muốn hỏi quý vị cái câu hỏi này, mà cái đề tài của bài giảng sáng hôm nay.
Because in Matthew 10:33, Jesus says, if you deny him before men in words or even actions, he will deny you before God.
Bởi vì thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đã nói ở trong sách Ma-thi-ơ, Chúa nói nếu mà các ngươi tự chối bỏ ta trong hành động hay là trong lời nói của các ngươi thì ta cũng sẽ chối bỏ các ngươi như vậy.
So my prayer for you is that you let Jesus into your life and walk forward and walk forward to share the gospel with other people.
Bởi vậy cho nên lời cầu nguyện của tôi sáng hôm nay cho quý vị là hãy để Đức Chúa Giêsu bỏ hết tất cả, hãy để Đức Chúa Giêsu đi theo Ngài để mà chúng ta là ánh sáng chia sẻ cho những người xung quanh của mình.
Because our most burning desire should be this.
Bởi vì cái điều khao khát ước ao cao quý nhất trong lòng của chúng ta lúc này là
that when God the Father asked Jesus in the time of judgment.
Bởi vì sẽ có ngày chúng ta sẽ phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha sẽ hỏi Đức Chúa Giêsu câu hỏi này.
Is it true that he truly loves me?
Đức Chúa Trời sẽ hỏi Đức Chúa Giêsu có thật là cái người này đây là người yêu ta hết lòng hay không?
Is it true that she loves me?
Có thật cái người chị này đây là một người yêu Đức Chúa Trời hết lòng hay không?
Is it true that you love me?
Đức Chúa Trời sẽ hỏi chúng ta có thật là các ngươi yêu mến ta hay không?
That Jesus can say about you, yes, Father, it is true.
Và chúng ta ao ước khao khát là Đức Chúa Giêsu sẽ trả lời với Cha của Ngài rằng, thưa Cha, thật như vậy.
Let us pray.
Xin chúng ta cúi đầu.
Loving Heavenly Father, I pray that you revive our life today.
Lạy Cha Thiên Thượng, Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa cho thay đổi lòng chúng con ngày hôm nay.
I pray that where there is desert in our life,
xin Chúa phục hưng đời sống của chúng con cho dầu là trong lòng chúng con chỉ là những sa mạc hoang vu.
That you send forth and bring living water.
Nhưng xin Chúa hãy mang những cơn mưa và những dòng sông đến trong sa mạc ấy.
Living water not just that it satisfies our own needs.
Những nước đó không phải để mà làm cho chúng con một mình chúng con thỏa cơn khát mà thôi.
But that it overflows so much.
Mà những nước Cha ban sẽ tràn đầy quá nhiều đến nỗi
that other people can just taste it and they want to drink some too.
Đến nỗi những người chung quanh của chúng con cũng có thể uống được nước hằng sống đó nữa.
I pray that you revive us and reform us.
Lạy Cha, xin Ngài phục hưng đời sống của chúng con.
And I pray this in Jesus Christ's name. Amen.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.